Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ 2 đến thứ 6 từ 8h45 cho đến 9h15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6h30 tới 7h là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần, lúc 3h chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, đại mỹ tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng để làm hẹn. Quý thính giả nhớ gọi sau 9h15, tại vì 9h15 thì chương trình trực tiếp như thế này mới ngưng, mà ngưng thì luật sư mới có thể nhận điện thoại của quý thính giả được nhé. Cảm ơn quý thính giả thật nhiều. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Chúng ta trở lại chương trình ngày hôm nay với những việc liên quan đến hợp đồng. Ai trong chúng ta đã không một lần đi mua xe? Chúng ta mua xe thì chúng ta phải điều đình, rồi đến lúc chúng ta đồng ý mua xe thì chúng ta phải ký một cái hợp đồng mua xe, đúng không? Người thì mua xe mới, người thì mua xe đã được dùng, rồi người mua xe bán lại bởi người thân, tùy theo từng trường hợp của mỗi người. Nhưng khi chúng ta mua bán thì chúng ta phải có một cái hợp đồng. Cái hợp đồng đó, một là chúng ta giao dịch bằng miệng, đồng ý trao xe, trao tiền, hoặc là chúng ta giao dịch bằng giấy tờ với những công ty mua bán xe để chúng ta có cái dụng cụ để di chuyển trong cuộc sống. Thì khi chúng ta làm những việc này, chúng ta có bao giờ biết hoặc y ngay cả đọc những cái hàng chữ trong cái hợp đồng mà chúng ta đã ký hay chưa? Tôi tin là phần đông chúng ta không có đọc những cái điểm này, những cái điều khoản này. Chúng ta chỉ biết rằng là cái người mà hướng dẫn chúng ta họ nói như thế này thì chúng ta đồng ý và ký vào và tin rằng là chuyện nó như thế. Đúng là như vậy, vì ai cũng làm như thế hết. Nhưng rồi đến lúc mà xe mình nó không có chạy theo như ý mình muốn, xe mình nó phải cái bị cái này cái khác, thì chúng ta lúc đó mới có những cái kinh nghiệm trong cuộc sống và mới biết rằng là chúng ta phải làm gì. Có những điều nó xảy ra chúng ta thậm chí phải tham khảo với luật sư, phải quyết định rằng là chúng ta có muốn bỏ thời gian, bỏ chi phí ra để giải quyết cái việc này hay không. Thì đưa quý vị đến một cái hồ sơ liên quan đến một người đi mua một cái xe. Cái xe này là cái xe đã được dùng rồi. Nhưng mà khi quý vị mua xe mà đã được dùng rồi, tức là used car đó ha, thì quý vị phải cẩn thận một chút. Vì sao? Vì những chỗ bán xe họ đều có những cái sự bảo quản cho cái xe này. Nhưng mà những cái sự bảo quản đó, nó bảo đảm những cái việc gì? Chúng ta phải biết. Và nhất là khi quý vị mua những cái xe này mà quý vị đồng ý trả tiền hàng tháng, thì chúng ta phải biết cái xe này nó hoạt động như thế nào. trên giấy tờ mua bán nói những gì, viết những gì. Chúng ta không thể nào sau khi mua rồi chúng ta quyết định là thôi tôi không muốn mua cái xe này nữa, tại vì thế này, tại vì lý do kia. Hoặc là chúng ta cũng không thể nào nói rằng là cái xe này đã không bán cho tôi theo như những gì mà tôi đã đồng ý với quý vị. Dựa vào những cái văn bản quý vị ký đó, quý vị có những cái điều khoản nào nói về những cái sự đòi hỏi, yêu cầu của mình trên cái xe đó hay không? Khi mà mình điều đình, mà mình nói chuyện, mình có biết rằng là cái xe này nó chạy như thế nào, nó bao nhiêu mileage, nó hoạt động như thế nào, nó đã bị đụng xe trong quá khứ hay không, nó đã được sửa bởi cái máy này hay không, cái gì đó thì tôi không biết. Nhưng mà tôi chắc chắn là quý vị biết là cái xe này nó như thế nào, thì quý vị mới mua, đúng không? Và hai người này ký một cái hợp đồng. Họ quyết định mua cái xe này bằng tín dụng. Họ bằng lòng trả tiền hàng tháng cho cái công ty tài trợ cho họ mua cái xe này. Và khi họ ký cái hợp đồng này, thì nó có những cái điều khoản trong đó. Một trong những cái điều khoản nói rằng là nó là một cái điều khoản ra hòa giải. Nói rằng là nếu mà có cái sự tranh chấp xảy ra thì mình không có được tham dự vào một cái hồ sơ tố tụng, mà cái hồ sơ tố tụng này là một cái hồ sơ tố tụng có rất là nhiều người tham dự, và mình bằng lòng ra hòa giải hơn là mình mang hồ sơ ra tố tụng. Và khi mà chuyện mà không có đúng theo như ý mình, thì cái đầu tiên mà tất cả mọi người nghĩ đến là hãy thưa cái người đó, hãy đưa cái người đó ra tòa. Nhưng mà chúng ta không để ý đến rằng là trong cái hợp đồng chúng ta ký đó, cái đòi hỏi của cái hợp đồng đó đầu tiên chúng ta phải làm là hòa giải. Bất cứ ai ký một cái hợp đồng mua nhà, quý vị xem, họ viết cái chữ đó bằng chữ hoa, họ làm cái chữ đó nó đậm lên, đậm hơn những cái chữ khác trong cái hợp đồng dài mười mấy trang đó. Đã có người nào được giải thích rõ ràng là cái điều khoản này nói như thế kia không? Quý vị có đọc cái điều khoản đó, nó kêu quý vị phải làm việc gì hay không? Sau khi mua cái xe này thì cái người này bắt đầu thấy rằng là cái xe này có rất là nhiều vấn đề về mechanical, tức là về máy móc. Họ đưa cái xe này vào cái nơi sửa xe. Cái nơi sửa xe này là một cái nơi mua bán xe. Chúng ta gọi nó là dealership. Và cái nơi này được có cái quyền sửa xe dưới những cái sự bảo quản của một cái công ty, và cái công ty đó là cái công ty mà họ đã ký cái giấy tờ mua cái xe này và nói rằng là họ bằng lòng nếu chuyện gì xảy ra cho cái xe này thì cái hãng xưởng này sẽ bảo quản cái việc này. Vì vậy họ đưa xe đến cái nơi bán xe mà có là một thành viên của công ty hãng xưởng bảo quản cái xe này. Cái xe này cho họ có rất là nhiều những cái sự khó khăn. Họ không được dùng cái xe này. Họ phải đem xe vào sửa liên tục. Và vì thế, họ yêu cầu cái nơi bán xe này hãy mua lại cái xe này hoặc đưa cho họ một cái xe khác. Câu trả lời có lẽ chúng ta biết rồi, không cần phải nói nữa, nhất định là họ sẽ không bằng lòng, đúng không? Anh mua cái xe này thì cái xe này là cái xe anh phải giữ, nó hư thì đem tới tôi sửa, nó hư cái gì thì tôi không biết, nhưng cơ mà nó hư thì đem tới tôi sửa. Đó là cái việc nó xảy ra cho những cái xe mà chúng ta mua, chúng ta không để ý đến cái tình trạng của cái xe đấy như thế nào. Tuy nhiên là có những cái trường hợp chúng ta có thể nói đến những cái sự mua xe, bán xe dưới những cái sự trình bày không đúng với sự thật. Chúng ta gọi đó là lừa đảo. Vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề làm hợp đồng đó, chúng ta phải xem rằng là chúng ta có hiểu được những cái chữ đơn giản trong một cái hợp đồng dài một trang, dài thong long. Mua cái xe thì chúng ta thấy cái hợp đồng nó dài lắm, hả? Dài gấp đôi cái trang bình thường, đằng trước đằng sau biết bao nhiêu là chữ. Chúng ta phải hỏi những cái câu hỏi cần thiết, và nếu chúng ta hiểu rồi thì khi cái xe này nó không đi như theo ý mình muốn thì cái quyền lợi của mình là gì. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi xuống văn phòng của chúng tôi có số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến pháp luật, chúng tôi sẽ gọi và tham khảo trong giờ làm việc ở văn phòng, số điện thoại 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng chúng tôi là 2004 ở đường Center. Khi mà cái người này đưa cái xe đến cái chỗ bán xe này để sửa xe thì họ đã không có được cái kết quả mà họ mong muốn. Và vì vậy khi mà họ yêu cầu, một là đổi cho họ một cái xe khác, hai là lấy lại cái xe, thì công ty đã không bằng lòng làm cái việc này, cái người bị kiện. Và vì vậy họ đưa cái hồ sơ này ra tòa để thưa cái công ty này và cái công ty bảo quản này dưới một cái điều khoản bảo quản người tiêu thụ. Nói cái chữ đơn giản, đó là cái điều luật quả chanh. Tức là cái trách nhiệm của những cái công ty bảo quản, những cái nhà sản xuất xe phải đưa ra những cái sự bảo quản trên giấy tờ. Và những cái sự bảo quản này nó phải liên quan đến cái việc là bảo quản cho cái người mua, bảo quản cho cái sự hợp lệ đúng với cái xe mà họ đã mua, mà cái người mua này dựa trên cái sự kinh nghiệm và cái sự thẩm định của cái công ty này, nói rằng là cái xe này là cái xe tốt. Khi chúng ta mua một món hàng nào đó, chúng ta cũng muốn cho nó hợp với cái việc mà mình đang cần cái món hàng đó. Và chúng ta cũng muốn là cái thời gian chúng ta được dùng cái món hàng đó nó hợp với cái món hàng và cái tình trạng của cái món hàng đó, có đúng không? Như chúng ta mua nhà chẳng hạn. Khi chúng ta mua nhà, chúng ta biết rằng là cái nhà này đã được duyệt xét qua bởi những cái người chuyên môn mà họ làm trên cái công việc của họ là khám xét nhà cho biết là có mối hay không, điện như thế nào, cái nơi lò sưởi để đốt vào mùa đông lạnh đó, cái ống khói nó lên trên trần nhà nó ra như thế nào. Và không phải chỉ là chúng ta làm những cái việc khám xét đó nữa, mà cái người chủ nhà cũng phải đưa ra những cái sự nhận thức của họ trong thời gian họ đang sống trong cái căn nhà này bao nhiêu năm. Chúng ta đã nói về cái văn bản nó gọi là TDS-14, tức là Transfer Disclosure Statement, tức là cái lời tiết lộ cho cái việc chuyển nhượng cái xe này, những cái nhà này cho cái người mua. Và vì thế, chúng ta phải biết làm thế nào để cái hợp đồng của chúng ta nó đi theo như cái ý mình muốn. Nếu chúng ta có những cái thắc mắc gì thì chúng ta cần phải nói chuyện với cái người làm việc với mình. Cái người đó là cái người đại diện cho mình, hoặc là cái người đó là cái người bán cái xe cho mình. Một khi cái xe mà nó có quá nhiều những cái sự thiệt hại như vậy thì chúng ta nhất định sẽ không bằng lòng muốn giữ nó. Nhưng để làm thế nào để chúng ta có thể yêu cầu cái hãng xưởng, cái công ty bán xe này bồi hoàn lại hoặc đổi cho chúng ta một cái xe khác? Lehman Law là một cái điều khoản mà nó xảy ra trong cái việc mua bán xe, và cái xe không có hoạt động đúng, đó là những cái gì mà chúng ta tạm thể có thể nói rằng là dùng cái điều luật này để mà đòi lại cái sự công bằng đó. Và lẽ dĩ nhiên khi chúng ta ra tòa thì biết bao nhiêu công việc phải làm, biết bao nhiêu bước đường phải đi qua. Lẽ dĩ nhiên là cái công ty bán xe này họ sẽ yêu cầu là phải ra hòa giải. Họ không chấp nhận đi ra tòa để mà tố tụng. Tại vì trong cái giấy tờ mình ký nói như vậy mà. Rồi bên kia là cái bên tố cái hồ sơ này không bằng lòng chuyện đó, họ phản đối. Tại vì họ nói nếu họ không có được cái ngày ra tòa thì nó lại không công bằng. Và cứ thế chúng ta đi qua đi lại không biết bao nhiêu lâu, cho đến một khi chúng ta được lệnh ở tòa. Tòa ra lệnh phải làm gì thì chúng ta không phải là không có cái sự phản đối, nhưng chúng ta có cái quyền được phản đối. Câu hỏi là chúng ta có muốn làm cái việc đó hay không, dựa trên cái tình trạng của cái hồ sơ của mình. Một trong hai người trong một cái hợp đồng này có quyền đòi hỏi và bắt buộc cái người kia phải ra hòa giải. Giống như là chúng ta mà mua chung một cái căn nhà đó, đứng chung trong mỗi căn nhà đó, mà một người bây giờ muốn bán cái nhà, người kia thì nói không, thị trường đang tốt, tôi không muốn bán. Hay là tôi đang có người mới có tiền vô thu nhập, tôi không muốn bán, tôi cần dùng cái tiền đó để mà tôi sống. Nhưng mà cái người kia thì nhất định đòi muốn bán căn nhà, tại vì họ muốn lấy cái tiền của họ lại để họ làm việc khác. Vậy thì họ phải đưa cái hồ sơ này ra tòa để yêu cầu tòa bắt buộc cái người kia phải bán. Chúng ta gọi đó là partition. Và khi cái chuyện đó nó xảy ra thì cái người phía bên kia không có cái lựa chọn mà nói rằng là ô, tôi không muốn bán. No. Tòa sẽ kêu mình phải bán. Mình muốn bán trong hòa giải, trong an bình thì kêu người bán nhà tới bán, rồi tiền thốn bao nhiêu, còn lại bao nhiêu chia đôi. Mình không bán trong hòa giải, trong hòa bình thì tòa sẽ ra lệnh rồi phải đưa nhau ra tòa. Cái việc là chúng ta làm gì khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng khó khăn như thế này? Chúng ta phải biết là cái hợp đồng mình đã làm với lại cái bên đối phương đó nó nói gì. Có rất nhiều người gọi cho tôi, nói với tôi là ồ, em đồng ý như vậy, tôi đồng ý như thế kia, nhưng mà như vậy có phải là tôi sẽ thắng cái hồ sơ như thế kia? Cái câu trả lời không thể nào mà nói rằng là yes hay no được. Tại vì cái hợp đồng đó chưa được duyệt qua, thêm vào đó, đó là chỉ là cái bên phía bên mình nói như thế. Còn phía bên kia họ cũng có quyền được trình bày cái hồ sơ của họ chứ. Vì vậy mà cái vấn đề tham khảo với luật sư rất là quan trọng. Như vị thẩm phán đang được Quốc hội điều tra để chỉ định cho bà ngồi trên cái ghế chánh án của tối cao pháp viện, thay thế cho cố chánh án Ginsburg. Những câu hỏi đặt ra cho bà nói rằng là bà chưa đối diện với cái tình trạng đó, bà chưa biết cái việc đó như thế nào, bà chưa nghe hai bên trình bày hồ sơ đó, và cái kết luận của bà, cái kết thúc của bà phải là bà phải tham khảo với lại thư ký riêng của bà, điều tra cái hồ sơ, nhìn vào những cái lệnh tòa đã được quyết định trong quá khứ, rồi mới đi đến chỗ kết thúc, đến chỗ kết luận. Để làm được việc đó, không phải chỉ một câu hỏi sẽ làm cho bà phải trả lời là được hay không được, muốn hay không muốn, bằng lòng hay không bằng lòng. Trong một cái hồ sơ tố tụng, nó đi khá lâu. Như tôi vẫn nói, là đi từ 1 năm cho tới 5 năm. Nó là những cái bước đường rất là khó khăn cho chúng ta. Trừ khi chúng ta đã thẩm định cái hồ sơ này đầy đủ, không phải là chúng ta sẽ biết được rằng là cái kết quả nó như thế nào. Không bao giờ chúng ta có thể biết được. Nhưng khi chúng ta nhìn vào những cái dữ kiện xảy ra trong cái hồ sơ, chúng ta sẽ thấy rằng là cái hồ sơ này nó có thể đi xuống cái con đường này. Nhưng mà đang trên đường đi xuống đó thì phía bên đối phương họ thảy cho mình những cái cục đá. Bây giờ mình phải làm cái gì? Có những lúc mình có thể vượt qua được, có những lúc mình không thể vượt qua được bởi vì những cái dữ kiện trong hồ sơ. Và nhất là khi chúng ta không nói hết những gì đã xảy ra trong cái hồ sơ này cho người luật sư của mình biết. Đây là một trong những cái điều kiện và những cái điều khoản quan trọng nhất trong những cái việc làm về vấn đề tố tụng. Mình cần phải trình bày cho luật sư của mình biết hết tất cả mọi việc. Có nhiều người nói, ồ tôi không nghĩ đó là quan trọng, ồ tôi không muốn làm phiền luật sư, ồ tôi không... Tất cả những cái gì, lý do gì đó, nó không thể nào vượt qua được cái việc là chúng ta đã không nói tất cả những gì xảy ra trong cái hồ sơ này cho người luật sư mình biết, để họ có thể chống đỡ cho mình, để họ có thể làm những cái việc cần thiết cho cái hồ sơ này của mình. Vì vậy, khi quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về luật tố tụng, về di trú, về hợp đồng, về luật gia đình, những vấn đề liên quan đến điều luật tài sản, những vấn đề liên quan đến lương của quý vị, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin thành thật cảm ơn tất cả những quý vị đã cho chúng tôi có cơ hội được làm việc với những người thân của quý vị, những bạn bè của quý vị. Mỗi lần tôi nghe được những người gọi cho tôi từ ở một tiểu bang khác, tôi luôn luôn hỏi rằng là làm sao họ biết chúng tôi ở đây mà gọi. Thì cái câu trả lời nhiều nhất vẫn là cái sự giới thiệu từ những vị thính giả của chúng ta. Và thành thật cảm ơn quý vị rất là nhiều. Không thể nào nói hết những cái lời nói cảm ơn này đối với quý vị, những ân tình quý vị đối với chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể cầu xin ơn trên ban cho quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe, cuộc sống luôn được an bình, an lạc. Và lúc nào quý vị cũng biết rằng là nơi đây quý vị đã đặt niềm tin, thì chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể được để giúp đỡ cho tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, và mong rằng là tất cả mọi người đều có một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai là sáng thứ Sáu, cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an nhé.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 0987 77 77 0987 77 77. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Nhưng nếu quý thính giả muốn gọi làm hẹn với luật sư Kim Phượng, nhớ gọi sau 9 giờ 15. Tại vì chương trình trực tiếp như thế này, từ 8 giờ 45 cho đến 9 giờ 15, cho nên sau 9 giờ 15 luật sư mới có thể trả lời điện thoại cho quý thính giả được nhé. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn gặp nhiều may mắn.